Điều tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh đó là khi mà mình biết cái địa vị là công dân của một quốc gia thì mình sẽ biết được cái đặc quyền của mình và mình cũng biết được cái trách nhiệm của mình khi mình là công dân của nước đó. Tất cả chúng ta ngày hôm nay sống ở Hoa Kỳ và chúng ta biết tình trạng cái status của mình ở trên nước Mỹ này là như thế nào. Mình là chỉ ở tạm ở đây hay mình là residence? Mà nếu là resident thì có lẽ là permanent residence chưa? Mà nếu là permanent resident thì đang có green card hay là đang có quốc tịch Hoa Kỳ? Khác nhau hoàn toàn. Bởi vì mỗi một cái chỗ, cái địa vị đó thì chúng ta mới biết được cái quyền lợi và cũng như cái trách nhiệm của mình. Thưa Hội Thánh, tuy đã tin theo Chúa nhưng cũng có lúc chúng ta cần nhắc nhở với nhau về cái quốc tịch hay là cái địa vị thuộc linh của những người tin theo Chúa. Chúng ta cần nhắc nhở với nhau. We are now the citizen of God's kingdom. We know our position, our status, and we know what our privileges are and what our responsibilities are. Lời Chúa buổi sáng hôm nay ở trong Ephesians đoạn 2 câu 19 tới câu 22. Tôi xin Hội Thánh nghĩ về quê nhà trên nền tảng của lời Chúa. Nhớ nha, nghĩ về quê nhà trên nền tảng của lời Chúa. Chứ đừng bây giờ bắt đầu là vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi gì đó. Không đó thì không có chạy chỗ này. Cali trời mưa ít không như Sài Gòn gì đó, không phải chỗ này. Ok. Cái chỗ nghĩ về quê nhà trên nền tảng tháng thứ bảy khi đọc và học Kinh Thánh, đặc biệt là trong phần Kinh Thánh Cựu Ước, lớp Kinh Thánh sáng thứ bảy, chúng ta thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước chủ yếu viết về dân tộc Do Thái, từ ông Abraham, Isaac, Jacob cho đến việc thành lập quốc gia Israel. Lời hứa cứu chuộc, sự răn dạy, sự sửa phạt chỉ nói về một dân tộc mà thôi, đó là dân tộc Do Thái. Bước sang phần Kinh Thánh Tân Ước. Bước sang phần Kinh Thánh Tân Ước thì chúng ta thấy phần tường thuật về cuộc đời, sau phần tường thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất thì tin lành hay là đạo của Chúa, sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu được lan rộng từ Jerusalem đến xứ Giu-đê, đến xứ Samari rồi cho đến mọi nơi trên đất. Không còn giới hạn ở trong một đất nước. It's not limited in just one country and one people. But the gospel of God spread out first in Jerusalem and then Judea, in Samaria, and to the end of the world. And the Old Testament, it is written about Israel only. Tin lành của Chúa được mở rộng vượt khỏi biên giới của những cái quốc gia và đến với tất cả mọi dân tộc. Thông điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu lan rộng đến cho tất cả nhân loại. Nếu chúng ta đọc trong thư tín Ephesio, rất là tuyệt vời. Hội Thánh Chúa, lớp học Kinh Thánh thứ bảy cũng đã học gần một năm sách Ephesio này rồi. Buổi sáng hôm nay tôi tóm gọn một vài điểm. Thứ nhất là chúng ta đọc sách Ephesio từ đoạn 1 đến đoạn 3, chúng ta sẽ thấy được ân sủng cứu chuộc lạ lùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ đoạn 1 đến đoạn 3 sẽ nói về ân sủng lạ lùng về sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. The amazing grace in Jesus Christ. Chúng ta thường hát bài Amazing Grace, ân điển lạ lùng. Tại sao? Tôi xin đơn cử chỉ một câu Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 thôi. Lời Chúa nói chúng ta: trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Họ thánh thấy lạ không? Trước buổi sáng thế, trước khi sáng thế có nghĩa là chưa có trời đất, chưa có gì hết á, mà Chúa đã hình dung và chọn những con người thuộc về Ngài rồi. Ai giải thích được điều này? Nhưng mà Chúa đã có ở trong cái suy nghĩ, trong cái trái tim của Chúa về những con người mà Chúa chọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lạ lùng ở chỗ là Chúa Giê-xu hoàn tất sự trọn vẹn sự cứu chuộc này mà tội nhân không phải làm điều gì hết, Bởi vì trong Ephesos đoạn 2 câu 8 thì nói tiếp rằng: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Amazing! Khi mà chưa có trời đất gì hết mà Chúa đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế là sao? Rồi xấu như mình, tội như mình mà Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian chết vì mình, rồi cho chúng ta không đòi hỏi một giá nào cả. Hoàn toàn là nhờ ân điển, tức là sự ban cho của Chúa. Bởi đức tin có nghĩa là sự tiếp nhận của chúng ta. Thì chúng ta trở nên con cái của Ngài. Con người không góp phần của mình vào công tác cứu chuộc, mà hoàn toàn nhận từ nơi chính mình Chúa. Đó là đoạn 1 cho đến đoạn 3 của Ephesos. Nói về cái sự cứu chuộc quá tuyệt vời. The salvation so amazing. God chose us in Jesus Christ before the foundation of the world. How can we understand that? How can someone explain it? No. This is amazing. And the salvation, we don't have to do anything. Just by grace and through faith, we receive the gift of salvation. Nói về cái sự cao trọng của sự cứu chuộc của Chúa, nói về làm thế nào có người nhận được sự cứu chuộc của Chúa trong đoạn 1 cho tới đoạn 3 rồi, thì bắt đầu đoạn 4 tới đoạn 6 thì lời Chúa dạy người đã nhận lấy sự cứu chuộc của Chúa đó sẽ bước theo Chúa như thế nào. How we follow Jesus. Được Chúa cứu cách lạ lùng thì bây giờ phải bước đi theo Chúa như thế nào. Lời Chúa ở trong đoạn 4 câu 1 khởi đầu nói liền: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, sứ đồ Phao-lô nói, khuyên anh em ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Chức phận cái ngày trước của mình chưa biết Chúa là tội nhân và địa ngục. Ngày hôm nay bởi sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta là thánh nhân và vương cái quê hương của chúng ta là thiên đàng. Đó là cái sự kêu gọi của Chúa. Và thưa quý ông bà, anh chị em, sứ đồ Phao-lô khuyên những người đã nhận sự cứu chuộc của Chúa đó, thì kể từ thời điểm đó hãy ăn ở một cách xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa. Người được Chúa cứu cũng được Chúa kêu gọi trong tiến trình bước đi theo Chúa trong nếp sống mỗi ngày. Lớp học trường Chủ nhật chúng ta đã nhắc với nhau: justification, sự xưng nghĩa; sanctification, sự nên thánh; và glorification, đó là sự vinh hiển mà Chúa ban cho. Sự xưng nghĩa là chúng ta tin Chúa, chúng ta không có làm, không có dự phần gì trong đó cả, hoàn toàn là bởi ân sủng của Chúa. Sự thánh hóa là Đức Chúa Trời dạy và chúng ta bước đi theo với Ngài. Kể từ ngày chúng ta tin Chúa cho đến ngày chúng ta gặp mặt Chúa. Sau đó thì Chúa sẽ làm sự cứu chuộc trọn vẹn và chúng ta được vinh hiển ở trong Ngài. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Chúa thường nhắc dân của Chúa nhớ về những ngày khốn khổ hoạn nạn, những cái ngày họ sống tệ, thật là tệ. Chúa nhìn thấy cái hoàn cảnh đau thương của họ và đem họ ra khỏi những cảnh khốn cùng. Ví dụ như tại xứ Ai Cập, Chúa đã dẫn dắt họ 40 năm trong đồng vắng. Họ đến cái vùng đất đượm sữa và mật. Dân Israel thời đó là một dân tộc lang thang trong đồng vắng để trở thành một quốc gia có Thượng Đế làm chủ. Nhiều lần dân của Chúa bội nghịch, phản nghịch Ngài, Chúa hình phạt họ. Nhưng bởi sự thương xót và lời hứa của Ngài, Ngài giải cứu họ và đem họ về từ các đầu cùng đất. Chúa nhắc cho họ nhớ quá khứ không có Chúa của họ, để họ biết giá trị của điều Chúa ban cho họ đang có ngày hôm nay. Bắt đầu từ đoạn 2 của sách Ephesos, sứ đồ Phao-lô nhiều lần nhắc lại. Quý ông bà anh chị em phải đọc lại cả đoạn 2. Trước kia, ngày trước, ông nhắc cho tín hữu tại Ephesos nhớ rằng cái ngày mà trước khi biết Chúa đó, cái số phận mình như thế nào. Cái chỗ đứng của họ với Chúa là như thế nào? Bội nghịch, là thù nghịch với Chúa. Và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự cái án phạt mà Chúa dành cho những kẻ thù nghịch với Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại những điều này. Chúa nhắc lại với dân Chúa những điều này không phải làm buồn, làm đau đớn hoặc làm cho con dân Chúa bị mặc cảm. Nhưng mà muốn con dân Chúa nhìn lại cái quá khứ của mình để trân quý những điều gì Chúa đang ban cho mình ngày hôm nay. Tôi nghĩ nếu một người sống bên Âu Châu, một đất nước tự do và đầy đủ, và sang Mỹ này thì không có thấy điều gì thay đổi lắm. Nhưng nếu chúng ta đang ở trong một cái đất nước bị bắt bớ, bị khó khăn, bị nghèo đói, bị lạc hậu, mà chúng ta được bước sang đất nước này, chúng ta mới quý cái ngày mà chúng ta được sống ở tại đây. Có phải vậy không quý ông bà anh chị em? Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô hay là Chúa muốn cho chúng ta nhớ lại ngày trước chúng ta như thế nào, để làm chi? Không phải nếu mà Chúa muốn làm khổ chúng ta, Chúa để chúng ta ở trong đó luôn rồi. Nhưng mà Chúa muốn nhắc lại điều này để ngày hôm nay chúng ta trân quý cái địa vị được làm con của Chúa. Cái địa vị mà Chúa cứu thế Giê-xu chết thế cho mình. Các tín hữu ở tại Ê-phê-sô không tự quyết định được mình sinh ra là người Do Thái hay là người Ê-phê-sô. Nhưng mà cái điểm quan trọng là sứ đồ Phao-lô muốn họ nhận biết đúng chỗ đứng hay là địa vị Chúa ban cho họ kể từ ngày họ tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Địa vị đó là địa vị gì? Thứ nhất, công dân của nước trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoài, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household. Chúa khẳng định dường ấy, tức là nói hết cho họ về cái ân sủng cứu chuộc của Chúa, cách nào để nhận được ân sủng của Chúa, cho họ nhớ lại cái ngày trước khi biết Chúa. Bây giờ anh em đã tin Chúa rồi, thì anh em phải biết rằng dường ấy anh em không phải là người ngoài, cũng vẫn là kẻ ở trọ nữa, nhưng mà là người đồng quốc của các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Không phải là người bên ngoài nữa. Cái người bên ngoài Chúa thì sống và hành xử khác với người ở bên trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô là người Do Thái. Ông mang quốc tịch La Mã. Ông đi nhiều quốc gia khác nhau để truyền giáo. Và vì thế ông hiểu rất rõ điều mình đang nói. Nếu là người Do Thái mà mang quốc tịch Do Thái thì không có những cái đặc quyền của đế quốc La Mã. Nhưng mà ông là người Do Thái mà mang quốc tịch La Mã bởi vì ông sanh ở đảo Tạc Sơ. Vì vậy cho nên dù là người Do Thái, cha là người Do Thái, mẹ là người Do Thái, nhưng vì cái đặc quyền là công dân của La Mã cho nên ông hưởng được những đặc quyền của đế quốc La Mã. Ông hiểu rất rõ điều này, vì vậy cho nên ông nói với con dân Chúa Thánh Ê-phê-sô rằng anh em là người Ê-phê-sô, anh em là người không phải Do Thái, nhưng mà anh em đã tin Chúa rồi thì anh em được là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Ông dùng một hình ảnh hết sức là thực tế. Đó là người ngoại, đó là kẻ ở trọ. Nhưng mà ông nói là không phải nữa, không phải như vậy nữa. Không phải là người ở ngoại nữa, không phải là người ở trọ nữa. Người ngoại đó là người xa lạ đó mà. Người ngoại, người xa lạ. Kẻ ở trọ đó có là tạm thôi. Sống tạm thôi. Chúng ta có ai mà đi tới ở hotel xong mình mua đồ thiệt mắc mình để trong đó không? Mình mua đồ thiệt tốt mình ở trong đó không? Mỗi ngày hút bụi 2-3 lần không? Không có. Mình ở tạm. Nhưng mà ông dùng cái hình ảnh này để cho con dân Chúa biết rằng mình không còn là người ngoại, không còn là kẻ ở tạm ở trọ nữa. Phao-lô nhắc nhở như vậy. Bây giờ quê hương của họ là ở chỗ đó. Nhà của Chúa là ở chỗ đó. Và họ belong to nhà của Chúa. Phao-lô nhắc không phải không còn như vậy nữa đối với quê hương của Chúa. Đối với những thánh đồ là những người thuộc về vương quốc của Chúa thì những người Ê-phê-sô đã trở thành người đồng quốc với các thánh đồ. Có nghĩa là they have the same citizenship like the saints of God. Không, không còn ở trong ngày cũ nữa nhưng mà bây giờ là người đồng quốc với các thánh đồ. Là người nhà của Đức Chúa Trời. Ông khẳng định cho họ ghi nhớ thật rõ ràng. Không phải như vậy nữa. Không phải như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ họ có mọi đặc quyền và trách nhiệm của những người ở vĩnh viễn, là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Chúa. Hãy sống cho xứng đáng với địa vị là công dân của nước trời, công dân của thiên quốc. Hãy cư xử đúng theo cung cách của một đại diện của Chúa. Chúng ta về Việt Nam bị dán cái nhãn là Việt Kiều. Phải không? Mà Việt Kiều mà làm cái gì mà nó hay đó là chê liền. Việt Kiều gì mà vậy? Phải không? Có nghĩa là mình đã sống ở ngoại quốc rồi, mình biết rồi. Nhưng mà mình làm vậy. Mình là công dân của nước trời, mình biết rồi thì không làm như vậy nữa. Tôi tin chắc quý ông bà anh chị em, bây giờ ai về Việt Nam không bao giờ chen lấn chỗ sắp hàng. Tôi không biết có ai có không? Không bao giờ xả rác bậy, không bao giờ đụng đâu dục đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã sống ở bên này rồi, mình biết được những cái điều hay, điều đẹp rồi. Mình là công dân của những cái nước văn minh rồi, mình không làm điều đó nữa. Năm 2006, World Cup ở tại bên Đức. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chứng kiến World Cup đá banh toàn thế giới ở tại nước Đức. Lần đó có nước Đại Hàn dự ở trong đó. Và sau cái lần đó thì một lần bà thủ tướng của Đức, bà đã lên đài truyền hình và bà đã cảm ơn dân tộc Đại Hàn. Lý do là bởi vì sao? Có những cái public viewing. Chúng ta biết đá banh thì có public, coi nhà nó không có vui, phải ra những cái public viewing coi nó mới vui. Thì những cái trận đấu mà của hai nước nào đó thì thường cái chỗ đó, đó là đầy cái, những cái fan của nước đó. Tôi nhớ có một lần ở tại tôi ở Frankfurt, Main thì cái dòng sông Main ở giữa thành phố Frankfurt ấy, thì họ dựng hai cái screen để giữa sông để ngồi hai bên bờ sông coi đá banh. Thì bữa đó là cái trận đó là cái trận Đức đá với Hà Lan. Mà không biết sao sáng sớm hôm đó một chiếc tàu Hà Lan nó ủi vô sập cái đó. Bắt đầu báo chí nó nói tại sao Hà Lan sợ thua. Cho nên cố ý làm vậy. Muốn nói cho nói. Nhưng mà cái điểm mà tôi muốn nói đây đó, cái fan của nước đó đến coi. Và cái trận nào mà có người Đại Hàn đó thì đông fan của người Đại Hàn lắm. Và quý ông bà ai mà đi coi public viewing rồi thì biết sau khi mà trận đấu đó xong là gì? Đầy rác hết phải không? Nhưng mà chỗ nào của người Đại Hàn đứng đó thì tất cả những người Đại Hàn họ ở lại và họ gom rác lại thành một đống để cho nhà nước tới đem xe chỉ đi hốt mà thôi. Rất là có ý thức. Và cả nước Đức, và tôi nhớ lúc đó là bà thủ tướng hay là cái người đại diện của FIFA gì đó đã đứng lên và cảm ơn dân tộc Đại Hàn. Họ sống mà cái họ là người Đại Hàn sống trên đất nước ngoại quốc, nhưng mà họ sống mà người ta phải nể phục người Đại Hàn. Ở chỗ này tôi muốn nói mình là công dân của nước trời, sống xứng đáng với địa vị đó. Sống xứng đáng với địa vị đó. Nửa phần cuối của câu 19, Sao-lô khéo léo đi từ công dân của một quốc gia đến người nhà của một quốc gia. Công dân là cái office, chữ người nhà hay vô cùng. Ông nói không phải là công dân là cái officially, nhưng mà người nhà nó mang một cái tình thân ở trong đó. Phải không? Chúng ta nghĩ sao? Thí dụ như bây giờ có một cái người nào đó quyền cao chức trọng, tôi không biết, giả sử thôi, mà mình đi đến đó rồi người đó giới thiệu với mọi người rằng đây là người nhà của tôi. Nọ mà tôi thấy cái vụ đám cưới thôi đó, tôi không biết quý ông bà cho em hồi xưa mà ở trong nhà tôi mà có đám cưới là tôi vui lắm, tại vì được là người nhà của cô dâu chú rể. Nhiêu đó thôi, chỉ có vài ba tiếng đồng hồ mơ màng thôi mà thích lắm. Cô dâu chú rể nó đây, em tôi đây, chú tôi thích lắm, tại vì mình là người nhà. Đằng này sứ đồ Phaolô nói anh em không còn là chẳng những là người đồng quốc đó nào, mà anh em là người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta đây là người nhà của Chúa, không có xa lạ. Và đây là cái điểm mà sứ đồ Phaolô khéo léo đưa chúng ta vào trong một cái mối quan hệ thâm giao với Chúa. Nhưng mà biết mình là người đồng quốc với các thánh đồ, biết mình là người nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải biết thêm phải sống như thế nào. Phaolô kêu gọi sống xứng đáng với cái sự kêu gọi của Chúa, nhưng mà sống bằng cách nào? Ở trong câu thứ 19, anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Anh em là những người được Chúa cứu. Anh em là những người đồng quốc với các thánh đồ. Anh em là người nhà của Đức Chúa Trời đó. Phải biết rằng anh em dựng trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. là sao? Dựng trên nền, có nghĩa là cái nền ở dưới là được dựng trên đó, mà nền này là nền sứ đồ và đấng tiên tri. Sứ đồ và đấng tiên tri là ai? Trong cựu ước, các tiên tri nhận lấy thông điệp của Chúa và là môi miệng của Chúa để nói cho dân Chúa biết ý muốn của Ngài. Vì vậy cho nên các tiên tri đây là lời kinh thánh trong cựu ước. Sứ đồ là ai? Là những người được Chúa chọn, được Chúa dạy dỗ, được Chúa giao trọng trách gì khi Chúa về trời trong Ma-thi-ơ đoạn 28. Dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi ngày nay. Vì vậy cho nên anh em là người đồng quốc với các thánh đồ, anh em là người nhà của Đức Chúa Trời đã thực ý thức được rằng mình phải được xây dựng trên nền của sứ đồ và các đấng tiên tri là lời của Chúa. Mà không quên, Chúa Giêsu Christ phải là đá gốc nhà, the cornerstone. Tôi đã chia sẻ hội thánh một lần, cái chữ cornerstone ở trong cái nhà. Cái đó là cái chuẩn mực, cái gốc đó là cái chuẩn mực để xây tiếp theo những điều khác. Và Chúa Giêsu phải là cái chuẩn mực để những người ở trong hội thánh của Chúa được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri. Con dân Chúa phải có lời Chúa. Con dân Chúa phải học lời Chúa. Phải biết lời Chúa rõ ràng. Không biết chừng nào học mới hết. Nhưng mà học cái nào thì biết cái đó. Và biết rõ ràng cái đó. Tôi nhắc lớp học Kinh Thánh sáng thứ bảy. Mỗi lần đặt ra câu hỏi gì thì phải trả lời đúng với lời Chúa. Mò xong hên trúng. Không được. Xin Chúa cho chúng ta lập nền ở trên sứ đồ và các đấng tiên tri là nó phải solid, nó phải vững vàng, nó phải basic. Ephesos đoạn 2 câu 22 thì kết thúc điều gì? Cũng trong Ngài anh chị em được xây dựng nối kết với nhau thành ngôi nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Những người đồng quốc với các thánh đồ, người nhà của Đức Chúa Trời được Chúa xây dựng trên nền sứ đồ và đấng tiên tri mà Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Phía trước ông Phaolô nói rằng sắp đặt cách hẳn hoi, có nghĩa là sao? Nó fitted, nó vừa dặn đúng cái chỗ mà Chúa đặt để rồi nó trở nên một cái nhà. Kinh Thánh đâu hay mấy nói rằng nối kết với nhau thành ngôi nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Cuối cùng sứ đồ Phaolô đưa đến cho con dân Chúa ý thức được một điều. Mỗi một người công dân của thiên quốc, mỗi một người thật sự tin Chúa làm cứu Chúa cuộc đời mình, mỗi một người là người nhà của Đức Chúa Trời, thì để cho Chúa xây dựng fitted, nó hài hòa, nó nhịp nhàng, nó cân đối, nó đúng chỗ, để rồi trở nên một cái nhà cho Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Một câu kinh thánh này thôi là giáo lý của Đức Chúa Trời ba ngôi trong đó. Cũng trong Ngài, có nghĩa là trong Chúa Giêsu, anh chị em được xây dựng nối kết với nhau thành ngôi nhà của Đức Chúa Trời mà trong Thánh Linh. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh ở trong một cái. Và chính mỗi anh em là một cái chỗ phần mà Chúa đặt để trở nên một nơi Chúa ra, Chúa vào, Chúa cư ngụ, Chúa vui lòng về sự thờ phượng của những kẻ thuộc về Ngài. Mỗi một con dân Chúa được dự phần ở trong đây. Thưa Hội Thánh, hôm nay là ngày 6 tháng 5. Tôi tin chắc chắn rằng mỗi một lần cuối tháng 4, đầu tháng 5 và hơn 40 năm nay luôn để lại trong lòng mỗi người chúng ta những cái tình cảm khó tả. Nếu mà quần quật mỗi ngày với cơm áo gạo tiền lo lắng cho con cái thì có thể chúng ta quên. Nhưng mà khi bình tâm ngồi lại, và nhất là những thời điểm như cuối tháng 4, đầu tháng 5, thì tôi tin chắc chắn rằng ai chúng ta cũng thấy chạnh lòng vì chúng ta nhớ về quê nhà của chúng ta. Tôi nhớ cái bài hát mà hồi nãy tôi có nói. Cũng may là bên này trời không mưa ít như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Mà nếu thật sự giống như vậy thì ở Seattle này là tôi không biết nó thành một cái dòng gì, tại vì mưa quá chừng là mưa, phải không? Mưa quá chừng là mưa. Nhưng mà Tôi vui và cảm tạ Chúa vì Chúa dựng tôi là người Việt Nam. Bởi vì trong sự khôn ngoan tuyệt vời của Chúa, Chúa thấy cái con người này mà tóc đen, da vàng, máu đỏ này là tốt nhất. Và tôi cảm tạ ơn Chúa vì Chúa dùng cho dựng nên tôi là người Việt Nam. Tôi yêu mến cái nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi tin chắc chắn quý ông bà. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, cho dù như vậy thì đây cũng là nơi tạm. Bây giờ chúng ta muốn về ở đó cũng khó lắm. Nhưng mà có một cái quê hương vĩnh viễn đời đời mà Chúa dành để cho chúng ta, mà Chúa đã trả giá bằng chính mạng sống của Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, là nơi chúng ta nên nghĩ đến. Nghĩ về cái quê nhà đó, nhắc với nhau về cái đặc quyền của mình là công dân của nước trời đó, là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời đó. Mình nhắc với nhau, mình được như vậy là bởi vì huyết của Chúa đóng trên cái passport của mình để được vào thiên đàng. Chúng ta thấy được sự thiêng liêng này để chúng ta nhớ điều gì? Mỗi người chúng ta là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Chúa, thì xin Chúa giúp chúng ta sống đúng với cái sự kêu gọi đó. Lời Chúa qua các sứ đồ và các đấng tiên tri mà Chúa Giêsu Christ đã dạy phải là nền tảng cho đời sống của chúng ta. Bible, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Dễ nhớ, phải không? Bible, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Những cái lời dạy dỗ căn bản trước khi chúng ta rời đất này để về quê hương của mình, cần có lời của Chúa. Được Chúa đặt để và xây dựng theo ý tốt của Ngài để trở nên đền thờ thánh cho Chúa. Hội Thánh Chúa ghi nhớ điều này. Và xin Chúa giúp cho chúng ta kể từ ngày hôm nay, những ngày tháng sắp tới, bước đi trong những điều này. Đồng quốc với các thánh đồ, lời Chúa phải là nền tảng và Chúa đặt để xây dựng theo ý tốt của Ngài, mà phải trở nên đền thờ thánh của Chúa. Chúa đẹp lòng. Cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa qua lời Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi kính mời hội thánh Chúa đứng lên và cầu nguyện. Xin mọi người chúng ta